Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Hôm qua chúng ta đã học xong sách Thứ nhất Samuel chương 19 về câu chuyện của David phải trốn đi. Và Saul đã sai người đến ba tốc lính đi bắt David để giết David vì Saul biết rằng David được đầy thần khí của Chúa và chắc chắn là sẽ chiếm cái ngôi vàng của ông. Ông không có thể nào rút lui khỏi cái vương quyền của ông được. Do đó ông quyết định phải giết David. Nhưng khi sai ba tốc lính đi, ba tướng lính đó đến nơi cũng đều xúc thần và cùng ca ngợi Chúa với ông Samuel. Rồi cả Saul đến nơi cũng vậy. Ông cũng xúc thần và ca ngợi Chúa. Sau giai đoạn đó thì họ đã trở về lại Jerusalem. Thì qua chương 20 hôm nay chúng ta học, chúng ta tiếp tục thấy cái câu chuyện tình bạn rất là đẹp của Jonathan và David. Nhưng mà cha của Jonathan thì với âm mưu chính trị, ông ta hãy loại trừ tất cả những ai có thể chiếm cái ngai vàng của ông. Xin mời chúng ta đọc ở chương 20. Ông David trốn khỏi Na-dốt thuộc Rama và đến nói trước mặt ông Jonathan: "Tôi đã làm gì? Tôi có lỗi gì? Có tội gì với cha anh mà người lại tìm hại mạng sống tôi?" Ông Jonathan trả lời: "Không đời nào, anh sẽ không chết đâu. Anh xem, cha tôi không làm điều gì lớn hay nhỏ mà không tiết lộ cho tôi. Vậy sao cha tôi lại giấu tôi điều này? Không có chuyện đó đâu." Ông David nói lại và thề: "Cha anh thừa biết tôi được đẹp lòng anh nên đã từ bảo Jonathan không được biết điều này, kẻo nó buồn phiền. Có Đức Chúa hằng sống, có anh đang sống đó, tôi xin thề giữa tôi và cái chết chỉ có một bước." Bởi vì David đã bị phóng giáo thứ ba lần rồi và còn sai lính đuổi bắt. Cho nên David hiểu là mình đang ở trong cái sự nguy hiểm. Nhưng mà Jonathan thì lại không hiểu gì hết, không có biết là cái tình trạng nguy hiểm của người bạn mình. Ông Jonathan nói với ông David: "Lòng anh muốn sao tôi sẽ làm cho anh như vậy." Ông David trả lời với ông Jonathan: "Mai là ngày đầu tháng và tôi phải ngồi ăn với đức vua. Anh sẽ để cho tôi đi và tôi sẽ ẩn ngoài đồng cho đến chiều ngày kia. Nếu cha anh thấy vắng tôi, anh cứ nói anh David đã nài nỉ xin phép con chạy về Bethlehem thành của anh, vì ở đó có hy lễ hàng năm cho toàn thị tộc. Nếu người nói tốt lắm thì tôi tới anh đây được bình an. Nhưng nếu người nổi giận thì anh nên biết rằng người đã quyết tâm làm điều ác. Xin anh lấy tình mà xử với tôi tới anh đây, vì anh đã nhân danh Đức Chúa mà lập giao ước với tôi tới anh. Nếu tôi có lỗi thì chính anh hãy giết tôi đi, chứ sao lại đưa tôi đến với cha anh?" Ông Jonathan nói: "Không đời nào anh được nghĩ như thế. Vì nếu tôi biết rằng cha tôi đã quyết tâm làm điều ác để hại anh, chẳng lẽ tôi lại không báo cho anh biết sao?" Ông David nói với ông Jonathan: "Ai sẽ báo cho tôi biết nếu cha anh trả lời anh cách cứng cỏi?" Ông Jonathan bảo ông David: "Nào chúng ta ra ngoài đồng." Và cả hai ra ngoài đồng. Ông Jonathan nói với ông David: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel chứng giám. Ngày mai, ngày kia, vào giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu mọi sự tốt đẹp cho David mà bây giờ tôi lại không sai người đến tiết lộ cho anh, thì xin Đức Chúa phạt Jonathan thế này và còn thêm thế kia nữa. Còn nếu cha tôi muốn làm điều ác hại anh, thì tôi sẽ tiết lộ cho anh, sẽ để cho anh đi và anh sẽ đi bình an. Xin Đức Chúa ở với anh như đã ở với cha tôi. Nếu tôi còn sống, thì xin anh lấy tình mà xử với tôi như Đức Chúa đòi hỏi. Còn nếu tôi chết, thì xin anh đừng dứt bỏ tình nghĩa với gia đình tôi mãi mãi, ngay cả khi Đức Chúa loại bỏ các kẻ thù của David khỏi mặt đất, không sót một tên. Ông Jonathan lập giao ước với nhà ông David và nói: Xin Đức Chúa hỏi tội các kẻ thù của David. Ông Jonathan còn bắt ông David thề: Vì tình yêu của ông đối với ông David, thật vậy, ông yêu David như yêu chính mình. Đó là một cái tình bạn cao cả mà giữa hai gia đình, và chính là Saul, cha của Jonathan, có những ác ý vì cái tham vọng về chính trị. Và đó là cái chuyện bình thường ở trên trần gian này, không có lạ gì, từ xưa đến giờ bao nhiêu ngàn năm rồi, chỗ nào cũng vậy hết. Khi người ta làm chính trị là người ta muốn loại trừ những người nào cạnh tranh với mình. Vì vậy mà người ta thường nghĩ xấu về cái người làm chính trị. Cái đó là chuyện rất là thông thường trong xã hội, vì con người luôn luôn có cái tham vọng. Nhưng cái người con của Saul lại rất là tốt, là Jonathan, lại có một cái lòng trong sáng và một tình bạn tốt đẹp, luôn luôn là trung thành với nhau, không có bao giờ làm hại nhau và nể phục nhau. Và họ ra một cái báo hiệu để cho hai bên nhận ra là vua Saul có thật tâm tìm cách giết David không. Thì chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy là họ có một cái giao ước với nhau. Ông Jonathan bảo ông David: Mai là ngày đầu tháng, người ta sẽ thấy vắng anh vì chỗ anh trống. Ngày kia anh sẽ xuống mau, sẽ đến chỗ anh đã ẩn ngày xảy ra vụ đó và sẽ ngồi bên cạnh tảng đá Eden. Còn tôi sẽ bắn 3 mũi tên về một phía, làm như nhắm vào một cái bia. Tôi sẽ sai người đầy tớ đi tìm các mũi tên đi. Nếu tôi bảo người đầy tớ: Đây này, các mũi tên ở đằng sau ngươi, nhặt đi, thì anh hãy đến, anh được bình an và không có gì cả. Có Đức Chúa hằng sống, tôi xin thề. Nhưng nếu tôi nói với người thiếu niên thế này: Kia kìa, các mũi tên ở đằng trước ngươi, thì anh hãy đi đi, vì Đức Chúa bảo anh đi. Còn lời mà tôi và anh chúng ta đã nói với nhau, thì có Đức Chúa chứng giám giữa tôi và anh mãi mãi. Đó là cái cách nói mà chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu với nhau. Vậy ông David ẩn ngoài đồng. Đến ngày đầu tháng, nhà vua ngồi bàn dùng bữa. Nhà vua ngồi chỗ mình như mọi khi, ở chỗ gần vách. Ông Jonathan ngồi đối diện, ông Abner ngồi bên cạnh vua Saul. Còn chỗ ông David thì trống. Hôm đó vua Saul không nói gì, vì vua tự bảo đó là chuyện tình cờ. Nó không thanh sạch, hẳn nó không thanh sạch. Hôm sau, ngày đầu tháng, ngày thứ hai, chỗ ông David vẫn trống. Vua Saul hỏi ông Jonathan, con vua: Tại sao cả hôm qua lẫn hôm nay con trai ông Jesse không đến dùng bữa? Vắng một bữa thì ông nghĩ là chắc là đi tẩy uế hay làm cái gì. Nhưng mà hai bữa liên tiếp, cho nên Saul lên tiếng vì mất đi cái cơ hội là giết David. Ông Jonathan trả lời vua Saul: Anh David đã nài nẵng xin phép con về Bethlehem. Anh ấy đã nói: Xin để cho tôi đi, vì chúng tôi có hy lễ của thị tộc trong thành, và anh tôi đã ra lệnh cho tôi về. Bây giờ nếu tôi được đẹp lòng anh, xin anh cho tôi đi khỏi đây để về thăm các anh tôi. Vì thế anh ấy không đến bàn ăn của đức vua. Vua Saul nổi cơn thịnh nộ với ông Jonathan, và vua nói với ông: Bây giờ vì vì không bắt được David cho nên Saul lại nói toạc ra cho Jonathan với cái sự tức giận. Thằng con của mụ đàn bà hư thân mất nết kia, tao lại không biết mày cặp kè với thằng con trai lão Jesse để mày phải nhục, và con mẹ đã đẻ ra mày cũng phải nhục sao? Đúng là con của cả cha lẫn mẹ, nhưng mà bây giờ vì tức quá nên lại rủa cả hai mẹ con. Còn ông là cha của Jonathan, ông lại không dám rủa ông, mà ở đây chửi cả mẹ lẫn con. Mày phải nhục và con mẹ đã đẻ ra mày cũng phải nhục sao? Thật vậy, bao lâu thằng con trai lão Jesse còn sống trên mặt đất thì mày và vương quyền của mày sẽ không vững đâu. Bây giờ hãy sai người đi bắt nó về đây cho tao, vì nó đáng chết. Jonathan thưa với vua Saul, cha của ông, và nói: sao lại giết anh ấy? Anh ấy đã làm gì? Vua Saul phóng cây giáo vào ông Jonathan để đâm ông, và ông biết rằng cha ông đã quyết định giết ông David. Nổi giận bừng bừng, ông Jonathan đứng lên khỏi bàn ăn. Và ngày thứ hai sau ngày đầu tháng đó, ông không dùng bữa vì ông buồn cho ông David, bởi lẽ cha ông đã xử bất công với ông ấy. Sáng hôm sau, ông Jonathan ra ngoài đồng, đến chỗ đã hẹn với ông David, có một đầy tớ nhỏ đi với ông. Ông bảo đầy tớ: ngươi chạy đi tìm những mũi tên ta bắn. Người đầy tớ chạy đi, và ông bắn mũi tên sao cho vượt qua nó. Người đầy tớ đến chỗ mũi tên ông Jonathan vừa bắn. Ông Jonathan kêu ở phía sau người đầy tớ. Ông nói: mũi tên không phải ở đằng trước ngươi sao? Ông Jonathan kêu ở phía sau: mau lên, lẹ lên, đừng đứng lại. Người đầy tớ của ông Jonathan lượm mũi tên và đến với trụ. Người đầy tớ không biết gì hết, chỉ có ông Jonathan và ông David biết sự việc. Qua cái câu nói là hai bên đã hiểu nhau, là cái sự dữ nó đang đến để cho David biết và trốn đi. Ông Jonathan giao vũ khí cho người đầy tớ và bảo: đi mang về thành. Người đầy tớ về rồi, ông David đứng dậy từ phía nam, sấp mặt xuống đất 3 lần. Rồi hai ông hôn nhau và cùng khóc, cho đến khi David nén được cơn xúc động. Ông Jonathan nói với ông David: anh hãy đi bình an, vì cả hai chúng ta đã nhận nhân danh Đức Chúa mà thề rằng Đức Chúa sẽ ở giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh mãi mãi. Ông David đứng dậy và ra đi, còn Jonathan thì trở về thành. Đó là cái tình bạn của họ mà họ phải khóc, phải chia tay, bởi vì chính cha của Jonathan đã chủ trương giết David, đâu còn cách nào khác, chỉ có cách là giúp cho David trốn thoát. Và họ vẫn yêu thương nhau mãi cho tới khi mà họ bị thua trận và họ bị chết, David vẫn khóc thương Jonathan. Ông David dừng lại ở Nob. Ông đến Nob gặp tư tế Ahimelech. Tại vì khi mà đi như vậy thì dĩ nhiên là ông không có đầy đủ lương thực, đâu có trốn đi, vì vậy mà ông phải đi vào tư tế để xin bánh. Và đó là cái câu chuyện mà chúng ta cũng nghe ở trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu trích lại cái đoạn này. Khi mà người môn đệ của Chúa bứt bông lúa mà ăn trong ngày Sa-bát, và Chúa đã trích là cả David mà họ tôn kính cũng ăn bánh tiến, thì cái sự việc các ông xét đoán làm sao? Vì có những cái luật mà do con người đặt ra, mà khi luật do con người đặt ra đó thì chúng những cái luật đó nó chỉ có giá trị bao lâu chúng bảo vệ một cái trật tự cần thiết trong cái cơ chế, trong cái xã hội đó thôi, nhưng cần phải bỏ đi nếu nó là điều kiện để chu toàn những bổn phận khác. Khi luật của con người đặt ra thì tất cả đều là sự đồng ý với nhau, và để giữ cái trật tự. Còn ở đây là khi họ đang ở trong trường hợp khẩn cấp và cần sự trợ giúp để cứu cái mạng sống David, thì họ đã giữ những cái tối thiểu là giữ mình thanh sạch để có thể ăn những cái bánh tiến này. Và những cái bánh tiến này thường là cho dâng trên bàn thờ để cả tuần, sau đó thì tư tế lấy xuống để mà dùng. Ông đến Nob gặp tư tế Akimelech. Ông Akimelech run sợ ra đón ông David và hỏi ông: sao ông chỉ có một mình, ông không ai đi theo? Ông David nói với tư tế Akimelech: đức vua đã giao cho tôi một nhiệm vụ và bảo tôi không ai được biết gì về sứ mạng và nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Các đầy tớ thì tôi đã hẹn đến chỗ kia rồi. Bây giờ ông có sẵn gì không? Xin ông cho tôi 5 cái bánh hay cái gì cũng được. Tư tế trả lời ông David rằng: tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh hiến, miễn là các đầy tớ đã giữ mình không gần gũi đàn bà. Ông David trả lời tư tế rằng: phải, chúng tôi bị cấm không được gần gũi đàn bà như xưa nay mỗi khi tôi ra trận. Các đầy tớ đã giữ thân thể cho được thánh. Đây là một chuyến đi thường, nhưng quả thật hôm nay họ đã giữ thân thể cho được thánh. Bây giờ tư tế cho ông của thánh, vì ở đó không có bánh nào khác ngoài bánh tiến, thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa mà người ta lấy đi để đặt bánh nóng vào trong ngày thay bánh. Chính hôm ấy, ở đó có một người trong các bề tôi vua Saul bị giữ lại trước nhan Đức Chúa. Nó tên là Đô-ép người Ê-đôm và đứng đầu các người chân chiên của vua Saul. Ông David nói với ông Akimelech: ông không có sẵn ở đây một cây giáo hay một thanh gươm ư? Tôi đã không mang theo cả gươm lẫn vũ khí của tôi vì việc của đức vua quá khẩn cấp. Tư tế nói: có thanh gươm của tên Goliath người Philistine, ông đã hạ tại thung lũng cây vân hương. Thanh gươm đó ở kia bọc trong một áo choàng đằng sau ephod. Nếu ông muốn lấy thì cứ lấy, vì ngoài nó ra ở đây không có gươm nào khác. Ông David nói: đó là thanh gươm có 102, ông hãy đưa cho tôi. À, là cái câu chuyện mà trong Kinh Thánh Tân Ước Chúa Giêsu trích lại để cho thấy là trong cái lúc mà chạy trốn vua Saul, David đã đi vào trong thánh điện của Chúa để xin tư tế bánh bánh tiến này chỉ dành cho các tư tế chứ không phải dành cho người thường. Nhưng mà nếu mà họ giữ mình thanh sạch trong lúc khẩn cấp này thì họ được ăn. Và sau đó David phải đi, và khi đi tới thành Gác thì bên đó là thuộc người Philistine mà ông đã từng chiến đấu Philistine, cho nên đến đó chỉ có nguy hiểm thôi. Và chúng ta thấy câu chuyện của David phải giả bộ khùng để cho qua khỏi cái tai họa là một mình ở đó có thể bị giết chết. Ông David lên đường và ngày hôm đó trốn vua Saul. Ông đến gặp Akish vua thành Gác. Triều thần vua Akish thưa với vua: tên này chẳng phải là David vua xứ đó sao? Người ta đã chẳng múa nhảy hát mừng nói rằng vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Ông David suy nghĩ về những lời ấy và sợ Akish vua thành Gác lắm. Bây giờ ông giả dại trước mắt chúng và trong tay chúng, ông làm bộ khùng, ông viết nghịch ngoạc trên các cánh cửa và để giải chạy xuống râu. Vua Akish bảo triều thần: đấy, các ngươi thấy nó là một thằng điên, tại sao các ngươi lại đưa nó đến với ta? Ta đâu thiếu người điên mà các ngươi còn đưa tên này đến để nó làm thằng điên bên ta, tên này mà lại vào nhà ta ư? Cho nên ông bị được đuổi đi và không có bị giết. Rồi từ đó David đã phải trốn xuống cái vùng Adulam, có những cái hang động ở đó, và nhiều người đã quy tụ chung quanh ông, những người bất mãn chế độ, những người bị mắc nợ cùng khốn và không có chỗ ở trong thành được, thì họ đã trốn mà theo David. Và qua đó chúng ta thấy lúc đó đối với Saul thì David đã trở nên cái người gọi là người ở ngoài luật lệ của xã hội rồi, và trở nên giống như là một băng đảng vậy. Và David đã chịu một cái thời gian dài trốn vua Saul, cho tới khi nào vua Saul chết thì lúc đó là David mới có được tự do, và dân chúng mới tung hô ông lên làm vua được, vì một nước không thể có hai vua một lần được. Và lúc đó thì binh quyền của David cũng chưa có, vì vậy mà ông sống như là một cái người ở trong băng đảng vậy, giống như một cái băng cướp vậy, vì chỉ có mấy trăm người đi theo ông và phải sống trong rừng núi và phải trốn tránh. Xin mời đọc chương 22. Ông David đi khỏi đó và trốn thoát vào hang Adulam. Các anh ông và tất cả nhà cha ông nghe tin và xuống đó với ông. Bây giờ tất cả những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lãnh của họ. Có khoảng chừng 400 người ở với ông. Từ nơi ấy, ông David đi Mít-bê thuộc Mô-áp, tức là phải đi qua bên kia sông Giô-đăng, và ông đến để nương tựa ở bên đất Mô-áp, thoát khỏi cái quyền của vua Sa-un. Và từ nơi đó cũng mới đưa cha mẹ ông ở Bethlehem đi qua bên vùng Mô-áp, vì Sa-un có thể đến bắt và giết chết. Thì chúng ta cũng thấy cái câu chuyện đó, khi mà các tư tế thành nốt và cả tư tế đã cho ông bánh tiến là Akimelech, cả nhà đều chết hết, bởi vì đã từng giúp cho David. Từ đấy ông David đi Mít-bê thuộc Mô-áp. Ông nói vua Mô-áp: xin cho cha mẹ tôi sang với các ông cho đến khi tôi biết Thiên Chúa sẽ làm gì cho tôi. Ông dẫn họ đến trước mặt vua Mô-áp và họ ở lại với vua suốt thời gian ông David ở trong nơi ẩn náu. Ngôn sứ Gác nói với ông David: ông đừng ở lại trong nơi ẩn náu, hãy ra đi và trở về miền Juda. Ông David ra đi và đến rừng Kheret. Và chúng ta biết khi mà ông qua cái vùng bên đó thì vua Saul nghe tin là người ta đã tìm ra ông David và những người ở với ông. Vua Saul đang ngồi ở Gibeah dưới cây liễu bách tại nơi cao, tay cầm cây giáo, có toàn thể triều thần đứng bên. Vua Saul nói với triều thần đang đứng bên: nghe đây, hỡi các người Benjamin, có phải thằng con của Jesse cũng sẽ cho tất cả các ngươi những cánh đồng và vườn nho, sẽ đặt các ngươi làm chỉ huy 1.000 hay chỉ huy 100 quân không? Sao tất cả các ngươi đã âm mưu chống lại ta? Không có ai tiết lộ cho ta khi con ta lập giao ước với thằng con của Jesse. Không ai trong các ngươi buồn cho ta khi con ta xui người đầy tớ của ta nổi lên gài bẫy hại ta như hôm nay. Đô-ết người Ê-đôm đang đứng bên triều thần vua Sa-un lên tiếng nói: tôi đã thấy thằng con của Giê-xê đến nóp gặp ông Akimelech, con ông Akitub. Ông Akimelech đã thỉnh ý Đức Chúa cho nó, đã tiếp tế lương thực cho nó và còn cho nó thanh gươm của Goliath người Philistine. Nhà vua sai người đi đòi tư tế Akimelech, con ông Akitub đến cùng với toàn thể nhà cha ông là các tư tế ở nóp. Tất cả người ở đó đều đến với vua. Vua Saul nói: nghe đây, hỡi con của Akitub. Ông đáp: thưa chúa thượng, tôi đây. Vua Saul nói với ông: tại sao ngươi và thằng con của Jesse, các ngươi đã âm mưu chống lại ta? Ngươi đã cho nó bánh và gươm lại thỉnh ý Đức Chúa cho nó, để nó nổi lên gài bẫy hại ta như hôm nay. Ông Ahimelech thưa với vua rằng, trong triều thần của ngài có ai trung tín như ông David, con rể của nhà vua, chỉ huy cận vệ của ngài, người được kính nể trong triều đình? Có phải hôm nay tôi mới bắt đầu thỉnh ý Thiên Chúa cho ông ấy? Không đời nào, xin Đức Vua đừng buộc tội tôi tớ ngài và toàn thể nhà cha tôi, vì tôi tớ ngài không biết một điều gì, lớn hay nhỏ, về tất cả chuyện này. Vua nói, Ahimelech, ngươi sẽ phải chết, ngươi và toàn thể nhà cha ngươi. Vua bảo các thị vệ đang đứng bên, hãy đi xử tử các tư tế của Đức Chúa, vì cả chúng cũng tiếp tay cho David. Chúng biết nó trốn đi mà không báo cho ta. Nhưng triều thần không muốn ra tay giết các tư tế của Đức Chúa. Tại vì họ tôn kính những tư tế của Đức Chúa, là một cái dân tôn thờ Chúa, mà giết tư tế thì còn thể thống gì nữa. Và họ cũng không dám đụng tới những người mà Thiên Chúa đã sức dầu để lo công việc tế tự của Chúa. Và lúc đó vua mới bảo Đô-ết là hãy đi giết các tư tế. Đô-ết người Ê-đôm, ông là cái người Ê-đôm, không phải là người Do Thái, và ông lo công việc chăn chiên, bảo ông ta cầm quân để đi, và chính nó đã giết các tư tế. Ngày hôm ấy nó đã xử 85 người mặc ê-phốt vải gai. Còn nốt thành của các tư tế, vua đã dùng gươm mà giết từ đàn ông đến đàn bà, từ di đồng đến trẻ con đang bú, và bò lừa, chiên dê. Chỉ có một người con ông Ahimelech và là cháu ông Akitub thoát được. Người ấy tên là Ebjatha. Ông trốn đi theo ông David. Ông Ebjatha báo tin cho ông David là vua Saul đã giết các tư tế của Đức Chúa. Ông David nói với ông Ebjatha, hôm ấy tôi biết là Đô-ết người Ê-đôm có ở đó và chắc chắn nó sẽ báo cho vua Sa-un. Chính tôi đã là nguyên do khiến cả nhà cha ông phải thiệt mạng. Ông cứ ở lại với tôi, đừng sợ. Ai tìm hại mạng sống ông là tìm hại mạng sống tôi. Ở bên tôi, ông sẽ được bảo vệ. Nên thường là những người thân thì khó mà giết nhau được, và nhất là những người tôn kính các vị tư tế, nên họ phải dùng một người ngoài. Cũng giống như trong câu chuyện Thiên Hạc Môn, cái thời mà năm 1991 ở bên Tàu vậy, những cái sinh viên đại học tụ tập ở tại Thiên Hạc Môn ở bên Bắc Kinh, thì khi mà ra lệnh cho những người lính ở đó thì họ không có nở ra tay, bởi vì đa số là những người thân của họ nữa. Những sinh viên đó, bà con anh em họ hàng với họ, cho nên họ không nở ra tay. Vì vậy mà họ mới điều động những người lính ở tận ở ngoài biên giới, ở những cái vùng xa. Những người lính đó không có bà con gì ở tại Bắc Kinh hết. Thì những người lính đó là lo công việc chiến đấu và tung theo cái lệnh của quân đội, mới lấy xe tăng rồi càng và bắn giết được bao nhiêu sinh viên được. Cho nên thời nào cũng vậy hết, người ta phải dùng vào một cái người xa lạ. Đó là cái cách tính của những nhà chính trị, họ dùng cái người ở nhóm chỗ này để đi đánh phá nhóm chỗ kia, theo lệnh của họ, dưới sự điều động của họ. Vì khi mà có tình cảm với nhau thì người ta sẽ không có đàn áp nhau được, hoặc là có thể nhận của hối lộ. Vì vậy mà họ điều động ở những nơi khác, và ở đây chính nhà vua dùng cái người Ê-đôm để giết các tư tế. Và chương 23, chúng ta David thì đến Cơ-i-la, bởi vì nghe tin những người Philistine tấn công Cơ-i-la, và David biết rằng là mình có thể bảo vệ cái thành đó những người Kyrie. Trong khi đó đúng ra là vua Saul phải đi lo công việc đó. David trong khi đi trốn thì lại đi cứu những người Kyrie. Người ta báo tin cho ông David biết rằng kìa người Philistine đang tấn công Kyrie và cướp phá các sân lúa. Ông thỉnh ý Đức Chúa rằng con có nên đi không và có đánh bại được những tên Philistine này không? Đức Chúa phán với David, cứ đi, ngươi sẽ đánh bại người Philistine và cứu được Cơ-i-la. Người con David nói với ông, ở đây tại Juda mà chúng ta còn sợ hãi, huống chi là đi Cơ-i-la xông vào trận chiến người Philistine. Ông David lại thỉnh ý Đức Chúa một lần nữa. Đức Chúa trả lời ông rằng, đứng lên, hãy xuống Cơ-i-la vì ta sắp trao người Philistine vào tay ngươi. Ông đã biết cùng với người của ông đi Cơ-i-la, ông tấn công người Philistine, dẫn những bầy gia súc của chúng đi và đánh chúng một trận đòn đau. Thế là ông đã biết cứu được dân thành Cơ-i-la. Khi ông Ép-gia-tha, con ông A-ki-mê-lắc, trốn đến với ông David, ông đã xuống Cơ-i-la tay cầm ê-phôd. Người ta báo tin cho vua Saul là ông David đã vào Cơ-i-la. Vua Saul nói, Thiên Chúa đã đọt nó vào tay ta, vì nó đã tự nhốt mình khi vào một thành có cửa đóng then cài. Vua Saul triệu tập toàn dân đi giao chiến để xuống Cơ-i-la, vây ông David và người của ông. Ông David biết rằng chính để hại ông mà vua Saul đang ngầm mưu điều ác. Ông bảo tư tế, Ép-gia-tha, đem ê-phôd lại đây. Ông David thưa, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, tôi tới ngài đây đã nghe nói rằng vì con, vua Saul đang tìm cách đến Cây-la để phá hủy thành này. Các thân hào Cây-la có nộp con vào tay vua không? Vua Saul có xuống như tôi tới ngài đã nghe nói không? Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, xin cho tôi tới ngài biết. Đức Chúa phán, nó sẽ xuống. Ông đã viết lại hỏi, các thân hào Cây-la có nộp con vào người của con và những người của con vào tay của vua Saul không? Đức Chúa đáp, chúng sẽ nộp. Ông David đứng lên cùng với người của ông, khoảng chừng 600 người, họ ra khỏi Cơ-i-la và đi lang thang. Người ta báo cho vua Saul là ông David đã trốn thoát khỏi Cơ-i-la và vua thôi không ra trận nữa. Ông David ở trong sa mạc, trên các đỉnh núi. Ông ở trong núi, trong sa mạc Zif. Ông trong suốt thời gian ấy, vua Saul tìm ông, nhưng Thiên Chúa không trao ông vào tay vua. Ông David ở khu óc xe, ông Jonathan tới gặp. Ông David thấy rằng vua Saul đã ra trận để tìm hại mạng sống ông. Ông David ở trong sa mạc Zif tại khu óc xe. Ông Jonathan, con vua Saul, lên đường đến gặp ông David tại khu óc xe và khuyến khích ông nhân danh Thiên Chúa. Ông nói với ông David, anh đừng sợ vì bàn tay vua Saul cha tôi sẽ không đụng tới anh được. Chính anh sẽ làm vua cai trị Israel, còn tôi sẽ làm phó cho anh. Cả vua Saul cha tôi cũng biết như thế. Hai người lập giao ước trước nhan Đức Chúa. Ông David ở lại khu óc xe, còn ông Jonathan thì đi về nhà. Đó là cái tình cảm đặc biệt mà Jonathan nhìn thấy cái tài năng của David, và mặc dù là ông có thể kế vị ngai vàng của người cha là Saul, nhưng mà ông lại nghĩ là David làm thì tốt hơn. Ông là người phụ trợ làm phó cho David. Đó là một cái tình cảm rất là tốt, trong khi đó Saul không có thể nào bỏ ngai vàng được vì cái tham vọng về chính trị. Và đó là chuyện thông thường của con người. Ít có ai trên trần gian này, chỉ là thánh nhân may ra mới chiến thắng được cái lòng tham của mình. Và bao nhiêu cái tham về danh vọng, về tiền bạc, nhất là địa vị là một vị vua nữa, số một của đất nước. Cho nên Saul không có thoát khỏi cái tham vọng đó, vẫn nô lệ cái tham vọng đó, và con người cứ khổ hoài khi mà cứ bị trói buộc trong những cái tham vọng, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, quyền lực ở trần gian. Và trong câu chuyện kế tiếp chúng ta sẽ thấy ông David vẫn thoát khỏi vua Saul, và David vẫn có cơ hội để viết vô vua Saul, nhưng mà ông tôn kính cái người được sức dầu của Chúa. Có những người vùng Zip đến gặp vua Saul tại Gibeah và thưa: David chẳng trốn giữa chúng tôi ở những đỉnh núi tại khô ốc xa trên đồi Kha-kila ở phía nam hoang địa đó sao? Bây giờ thưa đức vua, khi nào ngài muốn xuống thì xin cứ xuống, phận sự của chúng tôi là nộp nó vào tay đức vua. Vua Saul nói: xin đức chúa chúc phúc cho các ngươi vì các ngươi đã động lòng thương xót tôi. Các ngươi hãy đi điều tra nữa cho chắc chắn, hãy tìm cho biết và xem nó đặt chân ở đâu, có ai là thấy nó ở đấy không, vì người ta nói với tôi rằng nó xảo quyệt lắm. Các ngươi hãy xem và tìm cho biết hết những nơi nó ẩn, những chỗ nó núp. Khi đã chắc rồi thì hãy trở lại gặp ta và ta sẽ đi với các ngươi. Nếu như nó có ở trong xứ thì ta sẽ truy nã nó trong mọi thị tộc Juda. Ở chỗ nào cũng có những người làm thân tên để mà báo cáo, chứ không có bao giờ mà thoát khỏi hết. Hoặc là người ta nuôi người nằm sẵn ở đó làm gián điệp để mà báo cáo tình hình một cách rất là yên lặng, người ta chỉ có âm thầm để báo cáo thôi. Hoặc là những người đó họ muốn lấy công cho nên họ báo cáo từng chi tiết. Đó là cái cách mà các nhà chính trị của thế giới người ta làm việc, để làm thành một cái mạng lưới trên toàn thế giới. Ở vị trí nào cái gì xảy ra thì họ đều biết. Rồi ngày hôm nay họ phối kiểm với cả vệ tinh, họ chụp hết tất cả mọi hình ảnh và cả những cái hoạt động của con người ở trên toàn thế giới. Cho nên những câu chuyện mà người ta nói ra khỏi nhà đó mấy giờ làm cái gì, rồi xe cộ đi tới đâu, đậu ở đâu, làm cái gì, nhất là những người có những vị trí quan trọng ở trong xã hội thì người ta đều biết hết, cùng với những cái báo cáo ở dưới đất, trong cái mạng lưới họ làm như một cái lưới đánh cá vậy, mỗi vùng bao nhiêu mét vuông hoặc là một cây số vuông thì có một người quan sát mọi tình hình để báo cáo, rồi từ vệ tinh chụp hình hết, cũng như từng cái phone, từng cái xe người ta đi, đi đến địa điểm nào, đậu bao lâu, tất cả mọi cái bây giờ người ta được nắm được chặt chẽ hết. Còn ngày xưa thì người ta phải dùng người và người ta làm thành một cái mạng lưới để mỗi vùng họ đều được lấy tin tức ở từng vùng một và được báo cáo về một cái nhóm, từ xã rồi lên tới ấp huyện, lên tới tỉnh, rồi lên tới trung ương, để người ta phối kiểm với nhau và người ta điều khiển cả một đất nước. Cũng giống như câu chuyện mà ở dưới miền Nam nước Mỹ, mà các nước châu Âu cũng như Mỹ tìm cách lật đổ vị tổng thống ở đó, ở dưới miền Trung nước Mỹ, miền Trung của châu Mỹ, trong mấy ngày vừa qua. Nhưng mà khi mà người ta nắm được tình hình rồi thì cái việc lật đổ đó bị thất bại. Thì chúng ta biết là chính trị của ngày xưa với ngày hôm nay người ta cũng kiểu một một cách với nhau, để mua chuộc người này, mua chuộc người nọ, rồi lấy tin tức, và bên nào mà khôn ngoan hơn thì họ biết cách lèo lái cả hai bên, và sử dụng ngược chiều lại, cả vấn đề, dùng cả điệp viên của người bên kia để tung những tin tức giả cũng có. Thì David cũng rất là khôn khéo. Ông đi với ông 600 người chứ không phải ít. Nhưng mà ông ta đã khôn khéo đến độ mà người ta không biết chính xác là ông ở cái vùng nào. Mặc dù ở biết ở khu vực đó, nhưng mà không biết chính xác ở vùng nào. Nhiều khi có những cách mà người ta vẫn hóa trang thành một người khác mà không ai hay biết. Họ lên đường và đi giết trước vua Saul. Ông David và người của ông thì ở trong sa mạc Maon, trong thung lũng phía nam hoang địa. Vua Saul và người của vua đi tìm ông. Người ta báo tin cho ông David. Ông xuống tảng đá và ở trong sa mạc Maon. Vua Saul nghe biết thì đuổi theo ông David trong sa mạc Maon. Vua Saul đi phía sườn núi bên này, còn ông David và người của ông đi phía sườn núi bên kia. Ông David vội vàng ra đi để thoát vua Saul. Vua Saul và người của vua đang bao vây ông David và người của ông để bắt họ. Thì một người đưa tin đến nói với vua Saul, xin đức vua đến mau vì người Philistine đã tràn vào xứ. Vua Saul thôi không đuổi theo ông David nữa để ra nghênh chiến với người Philistine. Vì thế người ta gọi chỗ ấy là tảng đá phân ly. Ông David lên khỏi chỗ đó và ở trên những đỉnh núi En-Gedi. Sau khi vua Saul đuổi người Philistine và trở về, người ta báo tin cho vua rằng, này David đang ở trong sa mạc En-Gedi. Vua Saul lấy trong toàn thể Israel 3.000 quân tinh nhuệ và lên đường để tìm bắt ông David và người của ông ở phía đông các mỏm đá Sơn Dương. Vua đến các bãi quay chiên dê bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Saul vào đó để đi việc cần. Ông David và người của ông đang ngồi ở cuối hang. Người của ông David nói với ông, đây là ngày Đức Chúa phán với ông, này ta trao kẻ thù của ngươi vào tay ngươi, ngươi sẽ đối xử với nó thế nào tùy ý. Ông David đứng dậy và cắt vạt áo khoác của vua Saul. Sau đó ông David áy náy trong lòng vì đã cắt vạt áo của vua Saul. Ông bảo người của ông, xin Đức Chúa đừng để tôi làm điều này cho chúa thượng của tôi, đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong, là ra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Nhờ những lời ấy, ông David đã ngăn chặn người của ông không để cho họ xông vào vua Saul. Vua Saul đứng lên ra khỏi hang và lên đường. Sau đó ông David đứng lên ra khỏi hang và kêu đằng sau vua Saul rằng, thưa đức vua là chúa thượng con. Vua Saul ngó lại đằng sau. Ông David sắp mặt sát đất và lạy. Ông David nói với vua Saul, tại sao cha lại nghe lời người ta nói rằng David đang tìm cách hại cha? Hôm nay đây, chính mắt cha thấy Đức Chúa đã trao cha vào tay con. Hôm nay trong hang người ta nói đến chuyện giết cha, nhưng con đã thương hại cha và nói, tôi sẽ không tra tay hại chúa thượng tôi, vì người là đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Thưa cha, xin nhìn xem. Vâng, xin nhìn xem vạt áo tròn của cha trong tay con. Vì con đã cắt áo tròn của cha và không giết cha, thì xin cha biết và thấy cho rằng tay con không làm điều ác, điều lỗi, và con đã không phạm tội hại cha, trong khi cha mưu toan lấy mạng sống con. Xin Đức Chúa phân xử giữa con và cha, và xin Đức Chúa phạt cha để trả thù cho con, nhưng tay con sẽ không đụng đến cha. Như tục ngữ người xưa có nói, điều ác từ kẻ ác mà ra, nên tay con sẽ không đụng đến cha. Đức vua Israel đã ra trận để đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bò chết. Đức Chúa sẽ là trọng tài, người sẽ phân xử giữa con và cha. Xin người nhìn xem và biện hộ cho con. Xin người phân xử để con thoát khỏi tay cha. Khi ông David nói với vua Saul những lời đó xong, thì vua Saul hỏi, David con cha, có phải tiếng của con đấy không? Rồi vua Saul òa lên khóc. Vua nói với ông David, Con không chính hơn cha vì con xử tốt với cha, còn cha thì xử ác với con. Hôm nay con đã tỏ ra là con làm điều tốt cho cha, vì Đức Chúa đã nộp cha vào tay con mà con không giết cha. Có ai gặp kẻ thù của mình mà cứ để nó đi yên lành không? Xin Đức Chúa thưởng con điều tốt con làm cho cha hôm nay. Giờ đây cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua và vương quyền Israel sẽ vững mãi trong tay con. Vậy giờ đây con hãy lấy Đức Chúa mà thề với cha là sẽ không loại trừ dòng dõi cha sau này và sẽ không xóa bỏ tên tuổi cha khỏi nhà của tổ phụ cha. Ông David thề với vua Saul. Rồi vua Saul đi về nhà, còn David và người của ông thì đi lên nơi ẩn náu. Đó, từ câu chuyện đó là vua Saul cũng phải thừa nhận là David sẽ làm vua vì ông cao thượng hơn và ông biết tôn kính cái người đã được Chúa sức dầu, dầu là cái người đó làm hại mình, ông vẫn tôn kính. Và đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Dĩ nhiên là có những người họ có quyền thế, họ có lầm lỗi. Nhưng mà khi mà loại trừ tất cả những cái trật tự của xã hội thì chúng ta sẽ tạo một cái xã hội bất ổn hơn. Chúng ta cứ đưa một ví dụ. Nếu chúng ta giáo dục một người con của mình mà nó không có tôn kính cha sở, ở nhà thì nó không tôn kính cha mẹ, tới trường học nó không tôn kính thầy cô giáo, ra đường nó không có tôn kính luật lệ của xã hội, có thể xã hội lúc đó bị suy đồi, có thể thời điểm đó thầy cô giáo cũng không có giỏi giang gì, cũng không có gương tốt cho nó, cũng có thể thời đó các linh mục không có thánh thiện và có gương xấu nữa. Nhưng mà thử hỏi khi mà một đứa nhỏ lớn lên trong một cái xã hội như vậy thì nó sẽ dễ phạm biết bao nhiêu thứ tội vì nó không sợ bất cứ cái gì hết. Cho nên giữa hai cái xấu phải chọn cái ít xấu hơn, giữa hai cái tốt thì chúng ta chọn cái tốt hơn. Vì vậy mà Saul có cái tội là tham quyền cố vị, mặc dầu biết là Chúa ở với David và không có phù trợ cho ông nữa, nhưng mà ông không có nỡ bỏ cái vương quyền của ông và ông chỉ nghĩ cách là phải giết David. Và qua cái câu chuyện vừa rồi, David đã tha mạng cho ông. Ông phải thú nhận sự thật và xin David đừng có trả thù trên nhà cha ông. Tức là theo kiểu của ngày xưa là người ta triệt tiêu cả cái gia tộc đó. Giống như thời mà Gia Long lên ngôi thì triệt tiêu tất cả nhà Nguyễn Huệ. Ba đời bị tru di tam tộc. Và Saul cũng vì ghét David mà giết 85 tư tế của Chúa. Mặc dầu họ vô tội, nhưng vì thù ghét là những người đã giúp cho David. Và nhiều người đâu có biết mình tội lỗi gì đâu. Chỉ có Ahimelech cho bánh tiến và gươm thôi. Nhưng mà Ahimelech cũng cho vì nghĩ rằng là David đang đi cái sứ vụ của nhà vua Saul. Nhưng mà cuối cùng 85 người trong nhà của ông đã bị chết. Thời các nước trên thế giới cũng vậy. Khi người ta trả thù, người ta triệt tiêu cả một gia tộc. Và những người trốn được thường thường là họ đổi họ, đổi tên. Đó là cái chuyện thường xảy ra ở trong đất nước Việt Nam, bên Tàu hoặc là bên Trung Đông và cả thế giới này. Con người thường là như vậy. Ai mà không có đi đi theo cái hướng của mình và có nguy cơ lấn chiếm cái quyền hành của mình là bị loại trừ. Và tùy theo cấp độ, là vua thì có thể giết chết người ta, tru di tam tộc. Là những người ngang hàng với nhau thì chúng ta nói hành nói xấu nhau, chúng ta có thể làm hại nhau cách nào đó. Cho nên khi mà chúng ta biết được cái sự ghen tương của con người, nó dễ đưa con người tới bao nhiêu thứ tội lỗi khác. Vì vậy chúng ta biết câu chuyện của Saul và David để chúng ta đưa tới những cái bài học cho chính chúng ta. Khi chúng ta quyết tâm sống theo cái tư tưởng cao hơn của Chúa Kitô, là luôn luôn muốn điều tốt nhất cho người khác và học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Vì vậy khi mà mình đã xong nhiệm vụ thì mình tự động mình rút lui, như Gioan Tẩy Giả chẳng hạn, là Ngài nói về Chúa Giêsu là Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại, và Ngài vui mừng vì thấy mọi người đến với Chúa Giêsu, vì Ngài là người giới thiệu Chúa Giêsu. Bây giờ người ta đến với Chúa Giêsu thì đó là niềm vui của Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà mấy ai trong chúng ta 2000 năm rồi, sứ điệp lời Chúa có đó, mấy ai trong chúng ta có thể nhường bước được cho người khác không? Khi chúng ta đang nắm trong tay quyền hành, tiền bạc và cả cái quyền sinh sát người khác nữa, và đi vào trong đời sống nào cũng vậy hết, ngay cả trong nhà dòng cho tới xã hội, cho tới cộng đoàn giáo xứ, những cái tình trạng này nó luôn luôn nó nằm mầm mống ở đó. Nếu chúng ta không ý thức được thì chúng ta sẽ không học được giống Thánh Gioan Tẩy Giả, sẽ không học được nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, thì dành nhau để làm gì? Chúng ta đến và chúng ta làm được cái gì tốt nhất để làm vinh danh Chúa, để phục vụ, để đem tình yêu Chúa đến với mọi người. Và khi phục vụ, chúng ta chấp nhận tiêu hao sức khỏe, thời gian, tiền bạc, tất cả mọi cái, miễn là danh Chúa được cả sáng, miễn là các linh hồn được cứu độ. Và chúng ta sẽ học vào tuần tới cả cái chương 25. Và ngày mai thì chúng ta có những cái thắc mắc nào về Kinh Thánh thì xin mời chúng ta sẽ email tới cho anh Thiên, hoặc là bỏ lên gọi điện thoại hoặc là email cho anh Thiên, để chúng ta có những cái thắc mắc chúng được giải đáp một cách rõ ràng. Và trong chương 25 thì phần đầu chúng ta biết là Samuel đã già và Samuel qua đời, người ta chôn cất ông tại Rama. Và phần sau là những cái câu chuyện của ông Navan và bà Abigail, cũng như có liên hệ tới David, để chúng ta thấy trong cái thời gian khó khăn David cũng đã trải qua và đã có cơ hội để giết Saul, nhưng mà Saul vẫn luôn luôn tha cho David, luôn luôn tha cho Saul. Và vua Saul biết là mình có tội và hứa sẽ không làm hại David nữa, nhưng mà đó là lời trên miệng thôi, còn thực tế David cũng phải trốn chạy Saul, và có lần phải chạy tới bên người Philistine mặc dầu trước kia là chiến đấu với người Philippines mà cũng phải sang tị nạn bên người Philippines. À, đó là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ học để thấy cái thời gian hàng vi của David với bao nhiêu cái khó khăn. Và trong thời gian David làm vua, khi mà Saul bị tử trận, bị chết rồi, thì ông làm vua một cái thời gian chiến thắng và vương quyền của ông được lan rộng ra cả cái vùng ở đó. Và David đã ở trên ngai vàng được 40 năm. Vì khi ông bắt đầu ở cái tuổi rất là trẻ, ở cái tuổi 20, đã có những cuộc chiến thắng và nổi tiếng. Và chúng ta cũng biết David có cái tài chơi âm nhạc để ca ngợi Chúa và những cái thánh vịnh của David.